Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 1 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin Bang Victoria vinh danh giáo viên và trường học xuất sắc. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền Ireland vừa công bố 41 ứng viên lọt vào vòng chung kết giải thưởng xuất sắc giáo dục Victoria năm nay, nhằm tôn vinh những giáo viên, hiệu trưởng và nhân viên hỗ trợ giáo dục có đóng góp nổi bật cho học sinh trong hệ thống trường công. Phó thủ hiến kiêm giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll mới đây đã gửi lời chúc mừng, đồng thời nhấn mạnh đây là những tấm gương truyền cảm hứng, đổi mới và tạo khác biệt trong giáo dục. Trong số các ứng viên có cô Chloe Wade, thuộc trường Westport and District Primary School, với sáng kiến nâng cao kỹ năng đọc viết, làm toán và hỗ trợ học sinh khuyết tật. Thầy Robert Harrow, thuộc trường Victorian College of the Deep, giúp học sinh lần đầu trở lại chương trình học VCE sau 15 năm. Và trường Western Port Secondary College, với mô hình kỷ luật đồng bộ toàn trường, cải thiện kết quả học tập và sức khỏe tinh thần giáo viên. Các giải thưởng sẽ được trao vào ngày 24 tháng 10, kèm theo học bổng phát triển chuyên môn trị giá từ $20,000 đến $25,000 cho từng cá nhân hoặc tập thể thắng giải. Chính quyền Ireland vừa công bố loạt cải cách mạnh tay nhằm bảo vệ người tiêu dùng và giúp các hộ gia đình tiết kiệm chi phí năng lượng. Hãng tin Premier đưa tin, Giám đốc đặc trách năng lượng và tài nguyên Balili D'Ambrosio hôm 30 tháng 9 cho biết, bộ quy tắc bán lẻ năng lượng sẽ được sửa đổi, trở thành quy định nghiêm ngặt nhất nước Úc, ước tính giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm thêm $258 mỗi năm. Theo đó, các công ty điện và gas buộc phải tự động chuyển khách hàng đang gặp khó khăn tài chính sang gói giá tốt nhất nếu họ nợ trên $1,000 trong hơn 3 tháng, mang lại khoản tiết kiệm tổng cộng $27,8 triệu mỗi năm cho 135.000 hộ dân. Ngoài ra, chính quyền cũng áp dụng mức trần giá đối với các hợp đồng điện trên 4 năm để chấm dứt tình trạng phí trung thành, khiến nhiều gia đình trả cao hơn mức cần thiết. Các biện pháp mới còn bao gồm nâng cao mức nợ tối thiểu trước khi bị ngắt điện từ $300 lên $1,000, giới hạn phí thanh toán trễ hạn hoặc tại bưu điện, cấm hợp đồng chỉ chấp nhận thanh toán qua Direct Debit và yêu cầu các công ty kiểm tra thường xuyên hơn để khách hàng đủ điều kiện nhận trợ cấp năng lượng. Những thay đổi này sẽ được Ủy ban Dịch vụ Thiết yếu giám sát và thực thi bắt đầu từ tháng 2 năm tới. Thủ phủ Melbourne đang tiếp tục khẳng định vị thế thủ đô văn hóa của Úc khi Bảo tàng Quốc gia Victoria sẽ tổ chức chuỗi triển lãm lớn Winter Masterpieces 2026 với cuộc triển lãm Career có quy mô lớn nhất từng có tại Úc. Giám đốc phụ trách du lịch thể thao và sự kiện lớn Steve Demopoulos cho biết, hơn 300 bảo vật, bao gồm nữ trang, vương miện, vòng cổ, đồng hồ và bản vẽ thiết kế, sẽ được trưng bày, trong đó có nhiều tác phẩm lần đầu tiên xuất hiện tại Úc. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026. Hãng tin Premier cho biết, triển lãm Cartier vốn nổi tiếng toàn cầu nhờ thiết kế tinh xảo và sự sáng tạo đỉnh cao với những tác phẩm từng thuộc sở hữu của minh tinh điện ảnh Elizabeth Taylor, ca sĩ Rihanna, công chúa Margaret và nữ công tước xứ Windsor. Triển lãm dự kiến sẽ thu hút hàng trăm ngàn du khách, nối tiếp thành công của các sự kiện trước. Từ năm 2004, chuỗi triển lãm Winter Masterpieces đã thu hút hơn 8 triệu lượt khách tham quan. Sự kiện Cartier 2026 cũng sẽ trùng thời điểm với giải đấu NFL tại Melbourne, hứa hẹn biến Victoria thành điểm đến sôi động bậc nhất thế giới. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư vào các dự án nâng cấp đường bộ nhằm tăng cường an toàn giao thông, giảm rủi ro tai nạn và mang lại hành trình thuận tiện hơn cho người dân. Giám đốc phụ trách đường bộ và an toàn giao thông bà Melissa Hall hôm 30 tháng 9 cho biết, giai đoạn 2 của chương trình Save Local Roads and Streets trị giá $210 triệu trong 4 năm hiện đã bắt đầu đối với 79 hội đồng địa phương trên toàn tiểu bang. Năm nay có gần $25 triệu tiền trợ cấp được phân bổ với mức tài trợ lên tới $2 triệu cho mỗi dự án. Tính đến nay, hơn 200 dự án đã được phê duyệt và sẽ còn nhiều dự án nữa được triển khai trong thời gian tới với sự phối hợp giữa Ủy ban Tai nạn Giao thông, Sở Giao thông và Quy hoạch cùng các hội đồng địa phương. Chương trình này sẽ giúp các hội đồng tăng khả năng lên kế hoạch, thiết kế và thực hiện những cải thiện quan trọng về an toàn đường bộ. Song song đó, chính quyền bang cũng đang triển khai kế hoạch bảo trì đường bộ trị giá 976 triệu đô la trong năm 2025-2026, mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử Victoria, trong đó 70% nguồn vốn được dành cho các tuyến đường khu vực hẻo lánh. Lĩnh vực học thêm tư nhân tại Úc đang phát triển thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la, và cứ khoảng 6 học sinh thì có một em từng đi học thêm. Riêng tại Sydney thì tỷ lệ này lên đến 1/4 học sinh. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu chính xác và hầu như không có quy định quản lý từ tiểu bang hoặc liên bang khiến phụ huynh và học sinh đối mặt với nhiều rủi ro. Gia sư có thể tự đặt ra quy tắc riêng, không bắt buộc theo chương trình học phổ thông, cũng không cần chứng chỉ chuyên môn, khiến chất lượng khó đảm bảo. Hãng tin Yahoo News cho biết, học thêm còn tạo ra bất bình đẳng khi chỉ những gia đình khá giả mới có thể chi trả hàng ngàn đô la mỗi năm, dẫn đến chênh lệch ngay trong lớp học. Ngoài ra, phương pháp dạy thêm đôi khi mâu thuẫn với chương trình chính khóa, khiến học sinh hoang mang và ảnh hưởng đến công việc của giáo viên. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ Úc cần xem xét lại, tìm cách quản lý ngành học thêm để vừa đảm bảo an toàn chất lượng cho học sinh, vừa duy trì sự công bằng trong giáo dục. Một nghiên cứu mới đây được công bố bởi hãng tin SBS cho thấy hơn 3 triệu người Úc trưởng thành đã chịu tác động tiêu cực từ cờ bạc trong năm vừa qua, với mức độ tham gia ngày càng tăng và số tiền thua lỗ khổng lồ. Theo Trung tâm Nghiên cứu Cờ bạc Úc thuộc Viện Nghiên cứu Gia đình, 65% người được khảo sát cho biết đã tham gia ít nhất một hình thức cờ bạc trong năm qua, trong đó vé số phổ biến nhất, tiếp theo là vé cào, máy đánh bạc, cá cược đua ngựa và thể thao. Nam giới có xu hướng đánh bạc thường xuyên và tham gia vào các hình thức rủi ro cao nhiều hơn nữ giới. Báo cáo ước tính khoảng 3,1 triệu người trưởng thành trải qua cảm giác tội lỗi, căng thẳng, vay mượn tiền hoặc cố gỡ gạc sau khi thua. Đáng lo ngại là khoảng 550.000 người được phân loại là con bạc nguy cơ cao và 16% trong số này từng có ý nghĩ tự làm hại bản thân. Úc hiện là quốc gia có mức thua cờ bạc hợp pháp bình quân đầu người cao nhất thế giới với tổng số tiền 32 tỷ đô la mỗi năm. Những người trẻ tuổi, đặc biệt là nhóm người từ 18 đến 24 tuổi, dễ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tỷ lệ rơi vào rủi ro cao gấp đôi so với người lớn tuổi. Ngoài ra, gần 20% người có bạn đời đánh bạc hàng tuần báo cáo từng trải qua bạo lực gia đình, so với chỉ 7% ở nhóm không liên quan đến cờ bạc. Các chuyên gia cảnh báo, quảng cáo tràn lan chính là tác nhân thúc đẩy cờ bạc ở người trẻ tuổi. Chính phủ liên bang dự kiến đưa ra phản hồi về cuộc điều tra toàn diện vào năm 2025, trong đó có khuyến nghị cấm quảng cáo cờ bạc. Nhiều tổ chức xã hội cũng kêu gọi hành động mạnh tay hơn, nhấn mạnh rằng việc hạn chế quảng bá cờ bạc là bước quan trọng để giảm thiểu tác hại lan rộng trong cộng đồng.
Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
Nha khoa Sinsin hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD/CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinsin đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinsin. Đến với Nha khoa Sinsin, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinsin ngay tại website nhakhoasinsin.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ, và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn gió, hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au, được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Viettel 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ở tuổi 33, Eddie Dillon đã sở hữu hơn 150 căn nhà cho thuê, thu trên 3 triệu đô la mỗi năm. Truyền thông Úc đặt cho anh biệt danh là chàng trai nghiện mua nhà sau khi tuyên bố mục tiêu sở hữu 2.000 căn nhà. Eddie Dillon nói rằng nguồn gốc của việc này là ám ảnh bởi quá khứ nghèo đói. Anh lớn lên trong khu nhà ở công cộng ở Mapro, Sydney, bang New South Wales, nơi nổi tiếng với nạn ma túy và tội phạm. Người dân không có việc làm, hầu hết sống dựa vào trợ cấp của chính phủ. Bước ngoặt đến khi anh đọc được bài báo viết về những người Úc ở độ tuổi 20 đã làm chủ rất nhiều bất động sản. Điều này truyền cảm hứng cho Eddie. Anh lao vào làm việc, ban ngày là nhân viên văn phòng, tối phục vụ quán bar, mục đích để tăng thu nhập hàng tháng để ngân hàng cấp thêm khoản vay. Danh mục đầu tư của Eddie lớn dần nhờ hiệu ứng quả cầu tuyết, lợi nhuận từ mỗi bất động sản được tái đầu tư để mua thêm căn mới. Càng nhiều tài sản, khả năng vay vốn càng lớn. Năm 2013, Eddie mua 6 căn nhà ở Gold Coast, sau đó tiếp tục mua ở Queensland, rồi mở rộng sang Brisbane, Adelaide và Perth. Đến năm 2022, anh đã có 43 bất động sản trị giá 20 triệu đô la, giúp việc vay vốn thuận lợi hơn. Năm 2025, giá trị tài sản của Eddie đạt 100 triệu đô la, nhưng trong đó có 35 triệu đô la nợ vay. Danh mục bất động sản mang lại cho Eddie khoảng 70.000 đô la tiền thuê mỗi tuần, tương đương hơn 3 triệu đô la mỗi năm từ hơn 100 người thuê. Một người đàn ông ở Sydney, bang New South Wales đã bị bắt sau khi bị cáo buộc bán hơn 100 vé lễ hội âm nhạc giả. Cảnh sát đã được gọi đến một ngôi nhà trên The Success Street ở Cabramatta vào khoảng 5 giờ chiều ngày 29 tháng 9 sau khi nhận được các báo cáo về một cuộc tấn công. Khi cảnh sát đến nơi, một đám đông đã tập trung tại ngôi nhà yêu cầu người đàn ông hoàn lại tiền sau khi bị cáo buộc bán vé giả cho một lễ hội âm nhạc trên mạng xã hội. Cảnh sát cho biết đám đông đã giải tán và cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 20 tuổi vì vụ lừa đảo bán vé. Người này đã được đưa đến đồn cảnh sát Cabramatta và bị buộc tội một cách liều lĩnh với số tiền thu được của tội phạm ít hơn hoặc bằng 5.000 đô la. Người này đã được bảo lãnh có điều kiện để xuất hiện tại tòa án địa phương Liverpool vào ngày 8 tháng 10. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học tin rằng não người chỉ hoạt động nhờ vào đường. Nhưng một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Queensland đã mở ra phát hiện mới là chất béo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng cho não bộ. Nghiên cứu cho thấy các tế bào thần kinh hay còn gọi là neuron không chỉ ăn đường để truyền tín hiệu và duy trì hoạt động mà còn có thể sử dụng các phân tử chất béo nhỏ gọi là axit béo tự do bão hòa. Những phân tử này được sản xuất nhờ hoạt động của một gen có tên là DDSD2. Phát hiện này đặc biệt quan trọng vì đột biến ở gen DDSD2 đã được chứng minh có liên quan tới bệnh liệt cứng chi dưới di truyền thai 54, một rối loạn thần kinh khiến chân yếu dần và cứng lại theo thời gian. Trong các thí nghiệm trên mô hình động vật, nhóm nghiên cứu nhận thấy việc bổ sung axit béo hoạt hóa có thể phục hồi sản xuất năng lượng và giúp neuron hoạt động bình thường, ngay cả khi gen DDSD2 bị lỗi. Ngược lại, tăng lượng đường lại không mang đến hiệu quả tương tự. Điều này mở ra triển vọng phát triển những phương pháp điều trị mới, không chỉ cho bệnh liệt cứng chi dưới di truyền, mà còn cho nhiều bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, vốn liên quan đến sự suy giảm năng lượng trong tế bào thần kinh. Nhóm nghiên cứu hiện đang tiến hành các bước chuẩn bị cho thử nghiệm tiền lâm sàng nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các liệu pháp dựa trên axit béo trước khi chuyển sang thử nghiệm ở người. Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau vụ nổ súng xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 9 tại đường Pascoe Road, thuộc vùng Broadmeadows. Nạn nhân, một thanh niên 22 tuổi sống ở vùng Meadowhead, đã bị thương nặng do trúng đạn và đang được điều trị trong bệnh viện. Trước đó, cảnh sát đã lục soát một căn nhà trên đường Binney Street thuộc vùng Glenroy nhưng chưa bắt được ai. Vào ngày 29 tháng 9, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm vũ trang đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi ở vùng Glenroy và hiện đang thẩm tra người này. Cảnh sát cho biết các bên liên quan có quen biết với nhau và đây là vụ việc có nhắm mục tiêu. Những ai có thông tin, hình ảnh từ camera hoặc chứng kiến vụ việc, hãy liên hệ với cảnh sát. Một tài xế đã tử vong trong một vụ hỏa hoạn ở phía bắc Victoria. Chiếc xe tải đang di chuyển trên đường cao tốc Hume Freeway ở Wangaratta South thì mất kiểm soát và lao vào hai chiếc xe tải đang đậu bên đường, sau đó bốc cháy vào khoảng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 10. Cảnh sát cho biết người lái xe chưa được xác định danh tính là người duy nhất trên xe tải và đã tử vong tại hiện trường. Những người ngủ trên hai chiếc xe tải khác vào thời điểm đó không bị thương. Cảnh sát đang điều tra các tình tiết chính xác của vụ tai nạn. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có cảnh quay camera hành trình được khuyến khích liên hệ với cảnh sát. Chính quyền bang Victoria vừa ra mắt chương trình giảng dạy xuất sắc bậc mầm non nhằm cung cấp kho tài nguyên trực tuyến miễn phí, hỗ trợ giáo viên và nhân viên mầm non nâng cao chuyên môn. Trọng tâm của sáng kiến là một cổng thông tin một cửa giúp đội ngũ sư phạm dễ dàng tiếp cận khóa học từ phương pháp giảng dạy học qua trò chơi có định hướng đến cách phát triển tương tác chất lượng với trẻ. Tất cả nhân viên tại các trường mẫu giáo được cấp ngân sách ở Victoria đều có thể sử dụng miễn phí cổng thông tin này. Đây là bước đi tiếp nối cải cách Best Start Best Life trị giá 14 tỷ đô la vốn đang thay đổi nền giáo dục mầm non của tiểu bang. Ngoài việc mở rộng số giờ học từ 800 lên 1.800 giờ học trước khi trẻ vào lớp 1, chương trình còn giúp các gia đình tiết kiệm đến 2.600 đô la mỗi năm nhờ chính sách miễn phí học phí mẫu giáo, đồng thời chuẩn bị cho việc triển khai 15 giờ học mỗi tuần cho trẻ 3 tuổi vào năm 2029 và 30 giờ học mỗi tuần trước khi trẻ vào học mẫu giáo năm 2036.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Lái xe sau khi uống rượu bia là nguy hiểm và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0.05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần một hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Khởi động Melbourne, hãy hòa mình vào trận mở màn mùa giải đua công thức 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026 vào tháng 3 này. Vé mở bán từ 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9 tại grandprix.com.au.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 1 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.662 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 1 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.727 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 34 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 10 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 18 đến 34 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 14 đến 26 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 25 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ.